Trước khi giảng thì nói một vài công việc chung quanh chút. Năm nay thời tiết thì tương đối là rất là lạnh. Từ năm 1977 đến bây giờ khi chúng tôi ở Đức, tôi nghĩ là có lẽ năm này là năm lạnh thứ hai. Có một năm cũng tới trừ tới 27 độ. Nhưng năm này thì trừ 17 độ. Cái năm mà tuyết rơi nhiều nhất là cái năm 1978, tuyết rơi cũng khoảng 1,5 thước. Ở ngồi cửa sổ, lên tới cửa sổ luôn. Hồi đó chắc cũng có số quý vị có ở đây, còn có số quý vị chưa có mặt. Hồi đó tuyết nhiều lắm. Thế thì những năm tháng đầu tiên thì Phật tử thì cũng chưa có đi chùa nhiều. Càng ngày thì quý vị biết đạo càng nhiều, tụng kinh cũng rập ràng, nghi lễ cũng thông suốt, và nhìn lên trên bàn Phật thấy là đúng là pháp hỷ sung mãn, đẹp đẽ, hoa cũng tươi nữa, bông trái cũng nhiều, đúng là có tu ha, thì cũng khá. Thế thì năm nay mặc dầu trời cũng lạnh, nhưng mà cái số người đi chùa cũng đông lắm, Phật đản, lễ giao thừa cũng như Tết Rằm Giêng thì hầu như ở nước Đức này chỗ nào cũng đông, đông nhất thì có thể kể là chùa Viên Giác. Ở đây có bác Thiện Nghĩa, bác Diệu Huê có về ăn Tết, còn số quý vị ở đây cũng có ăn Tết. Nội cái đêm giao thừa xong rồi tôi phát 2.500 cái bao lọc, tức là cái bao đỏ đỏ thì dĩ nhiên cũng có người là xin một cái hai cái gì cho gia đình, nhưng mà cái đó thì anh Nguyên Biên cũng có nữa ha. Nhưng mà năm này tôi đỡ bị khó lên bàn thờ, nó ngó lắng dữ quá, chút nữa là xém lên bàn thờ ngồi. Năm này thì tương đối ổn định thì rồi thì ngày mùng 1 là 1.300 người đi nữa. Coi như là gần 4.000 người. Mùng 1 vừa xong đó là tối mùng 1 trời tuyết rơi. Rơi suốt ngày mùng 2 nó tuyết đầy. Ở dưới vùng này có tuyết không? Ở trên Hanover nó cũng khoảng 2-3 tắc rồi. Rồi tới ngày 14 ngày rằm thì mấy năm trước thì chùa không có chuẩn bị. Thường thường tôi chỉ chuẩn bị cái ngày lễ mà theo cái chương trình gửi đến quý vị, tức là cái tuần sau đó đó. Có năm không có chuẩn bị hết, tự nhiên có năm 600 anh em miền Bắc lao động bên Đông Âu á kéo tới chùa. Cái là thế là thầy trò mới bày ra cơm nước. Chứ hồi đó không có chuẩn bị gì hết, tự nhiên nghĩ ngày thường mà đâu có ai đi. Nhưng mà mấy năm đầu thì đi đông á, cho nên năm rồi cũng chuẩn bị tương đối đầy đủ, năm này cũng chuẩn bị. Đó mà cái ngày 14 cũng khoảng là 1.800 người, còn ngày rằm cũng khoảng 1.200 người nữa. Tức là 14 rằm cũng khoảng 4.000 người nữa. Tức là người ta nói là đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng ha. Thành thử coi như bàn tay soạn bàn nào bàn nấy cũng rất là mệt. Nhưng mà quý vị nếu mà lại trúng ngày rằm giêng coi người ta chưng bông á với trái cây là từ chỗ Đức Phật ở trên điện nó ra gần tới nửa Đức Di Đà luôn á. À, dạ, nó không có chỗ chừng chừng sắp hết xuống dưới đất. Dạ, nhà năm nay được một cái mừng đó là khoảng 8.000 người đi lễ nhưng mà đâu có 2-3 con gà. có mấy cái giò thủ thôi, đại khái mấy năm thì nhiều hơn nữa, mấy năm là nhiều, nhưng mà bây giờ thì nhân cái cơ hội đó thì mấy anh em đi lễ tự tập trung hết lại ngồi giảng cho mấy anh em nghe. Thực sự là cái lòng thành của mấy anh em rất là đáng trân quý, nhưng mà tại vì cái cách hiểu biết về đạo nó chưa có sâu sắc á, cho nên mới cúng nào là thuốc lá, nào là vàng bạc, nổi vàng bạc không á, năm này đốt 4 thùng bự, nhiều quá. Mà còn sớ năm này cũng nhiều sớ, tôi nghĩ tôi đọc cũng khoảng 50.000 tay lễ, và phải đọc 2 tuần lễ mà mỗi ngày 3 lần, tức là chiều tối với khuya đó, như vậy đó. Sớ cũng khoảng là mấy, cũng khoảng 5.000 tờ sớ lễ, sớ giấy không á. Thế thì một cái điều mừng là cái sự hiểu biết đạo của các nam Phật tử càng ngày càng đông. Nhưng mà trong 8.000 người đi chùa đó thì hết 5.000 là bên Đông Âu. Coi như còn bên mình thì còn có 3.000. 3.000 là tại sao? Tại một số thì quý vị trong chúng ta đa số thì đi đi lễ Phật Đản hay lễ Vu Lan Quan, là Tết thì ít có vị đi. Mà thực sự ra Tết đi về chùa nó vui lắm. Đã hữu thiện nghĩa, đã hữu duyên khoan, số quý vị có vẻ về chùa giữ Tết đón giao thừa, nó, cái hình ảnh quê hương trở lại ở trong mình. Thì trong 8.000 người đó là hết 5.000 người là ở bên mấy anh em đồng màu. Rồi địa phương Phân Phụt tổ chức, Hành Linh Bạc tổ chức, Phân Phụt cũng 600-700 hả? Anh Linh Bạc cũng 500. Bây giờ đa số thì trên nước Đức này chỗ nào tổ chức thì coi như chi hội Phật tử cũng là gánh cái phần chính thôi. Rồi đây thì trong ngày Phật Đản sắp tới thì có ông Nguyễn Chí Thiện nói chuyện tại chùa nữa, chắc là đông nữa. Thành thứ ông cũng có nói chuyện hết tất cả các địa phương nước Đức, Phân Phụt này kia đó, nhưng mà riêng cái phần chùa Viên Giác mình thì để nhân cái lễ Phật Đản quý vị về để mà tham dự nghe ông ta thuyết trình luôn. Thì nói như vậy để thấy rằng cái việc mà trong những năm qua chúng ta cũng đã cực nhọc ở các anh em Đông Âu rất nhiều, nhưng mà bù lại thì bây giờ cái lòng tin đối với đạo cũng như tìm hiểu đó đạo pháp càng ngày nó càng đi sâu vào trong vấn đề nghiên cứu, học hỏi, hiểu biết giáo lý của Đạo Phật và thực hành một cách đứng đắn. Bằng chứng là có số anh em cũng đã đi tu, là số người thì học thiền, số người thì tìm hiểu giáo lý của Đạo Phật. Tôi thấy cũng điều đó cũng rất là mừng. Và ngược lại thì chính chúng ta bây giờ cũng nhờ những người bên Đông Âu. Nếu mà chùa Viện Giác Kỳ này không có cái số lượng đó thì chắc chắn là cũng không có được cái quả mà giống như mình có trong hiện tại. Nên là quý vị biết là Phật Đản năm nay Tết với Rằm Giêng năm nay là gấp đôi Phật Đản mấy năm. Thì cũng tin cho quý vị mừng. Số cái Phật tử đạo hữu nó thầy thông báo hoài người ta để ý tới thầy không được, nhưng mà tôi thì làm gì cũng chuyện công khai thôi chứ cũng không có gì mà giấu giếm hết, nhất là tình báo Viên Giác. Thì cũng thông báo cho quý vị vui là khi mà chùa mà có được cái sự cúng dường của Phật tử nhiều thì cái việc trả nợ nó nhanh thôi. Thì năm này không á, Tết với Rằm Giêng đối với quý vị đoán, ai chưa biết đoán thì được bao nhiêu, còn biết rồi thì đừng nói. Biết rồi mà nói thôi là mất vui rồi. Nào gì nào đoán thử coi, bà hai bà Thiện Pháp à? 60.000. 60.000 thì mới tiền bánh đó. Tiền bánh không á. Tiền bánh là năm nay tiền bánh không là 60.000 má. Dạ, cho nên cái ban mà làm bánh đây có chị Diệu Tịnh về với tất cả những người về đó là làm, nghĩa là có cái gì bán cái nát, tôi chỉ có cái chùa chưa bán được thôi. Thì có đó khác nữa đó. Dạ có đó khác nữa. Anh chùa không có, không còn cái gì bán hết. Đó là tiền bánh không là 60 ngàn. Còn thùng phước xương là hai lần mà nó cơi lên luôn, không có gì biết nữa. À, tức là tổng cộng là thu kỳ này 220 ngàn. Dạ như vậy đó. Dạ, nhưng mà chi thì hết 60. À, còn 160 thì trả nợ thầy Minh Tâm 50, trả nợ hẳn thầu 50%, và cho thầy Trí Minh Vinawe mượn 30, 130, rồi còn 20 thì làm mấy chuyện linh tinh này kia, nó dư đâu phẩn bây giờ trong công còn chừng 10 ngàn, không bao nhiêu hết. Nếu ai bắt tôi mà thì tôi ký nhiều lắm 10 ngàn thôi. À, thầy quán không nhé. Dạ có chuyện đó thì có phải gỡ về. Dạ. Viên giác đâu có đang, viên giác không có đang chuyện đó phải không quý vị? Không có. Dạ chứ có sinh hoạt cộng đồng. Dạ thì chuyện đó có thể là trong trong bài giảng thì tôi sẽ đề cập luôn ha. Thì cũng nhờ Phật độ mà cái chuyện cái công việc nó phát triển như vậy, thì cũng mừng. Thì nếu mà với cái đà này ấy, thì 9 năm nữa là tôi là nhẹ gánh tăng bồng, nên là xong xuôi hết. À, phải 9 năm nữa chứ không. Nếu với đà đó, với đà, dạ, yeah, thôi 9 năm là đủ. Dạ, yeah, thì 9 năm, trong vòng 9 năm nữa. Nhưng mà thực sự ra đó, một số cái thầy bên Mỹ cũng như các nơi khác nó cứ nghĩ hỏi tại sao bên nước Đức mình làm được cái chùa lớn, cũng như tại sao mình tập hợp được cái lực lượng đông như vậy. Tôi có nói với thầy như thế này nè, thực sự ra ai mà làm bất cứ việc lớn gì đừng bao giờ quên cái việc nhỏ hết. Đó, cái đây điểm đó là điểm quan trọng nhất. À, nước Đức này chúng ta không có ai giàu, không có ai cúng 5 ngàn, 10 ngàn một lần ấy. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà người nào đi chùa cũng cúng 10 đồng, 20 đồng ấy. Thì cứ 8 ngàn người đi là 160 ngàn. Và nó tự nhiên nó vậy thôi. Cứ tính đồng lẻ chứ đừng tính đồng chẵn. Tính đồng chẵn thì ít lắm. À, nhưng mà có những người thì, cho nên trường hợp á, đạo Pháp ở bên nước Đức mình phát triển một cách đều đặn được, mà không có bị lệ thuộc bởi một số người gọi là giàu có. Ví dụ trường hợp bên Mỹ một cái chùa lớn như vậy đó, nhưng mà chỉ có 10 người là căn bản, 10 ông, ví dụ bác sĩ hay thương gia, thì chính những người này họ chi tiền rất là nhiều, họ có thể cúng 50 ngàn đô, 30 ngàn đô, 20 ngàn đô. Trong lúc đó đó, mấy trăm người khác đi chùa thì hầu như không cúng gì hết. Thì á, nếu mà một trong năm ông đó, một trong 10 bà đó mà rút ra, đó là chùa coi như là mất cây cột. Phải không? Vậy cho nên thầy trụ trì là bị lệ thuộc cái người cúng dường. Và trường hợp với nước Đức thì không, tôi thì phải thành thật nói là không có bị lệ thuộc cái trường hợp đó nhiều. Mà không bị lệ thuộc thì làm việc mới được, còn nếu bị lệ thuộc không thể nào làm việc, mà nhất là lệ thuộc về vấn đề tiền bạc. Bây giờ có người nào đó cúng thầy 100 ngàn, nhưng mà ra điều kiện là thầy vẫn làm thế này, lại vẫn làm thế kia, thì cái đó nó rất là khó. Mà trường hợp đó Việt Nam mình gặp rất là nhiều. À, bên Mỹ là bị như vậy, nhưng bên Đức này thì cũng rất mừng là không có cái chuyện đó. Thế thì nó cũng là một cái hay, thì mình cần cái số mà đều đặn của người Phật tử đi chùa đó, thì mình sẽ làm được những cái việc tốt. Thì bên chị Hậu Phan Phụt cũng Phan Phụt ngon lắm, cho ăn mà không lấy tiền, là ngon lành lắm. Nhưng mà cũng có được 4 ngàn để giúp trẻ tị nạn ha. Đó thì tôi mới nhận được đó hôm qua. Thì theo đề nghị quý vị thì 1.500 gửi cho trại tị nạn Palawan. Trước đây thì tôi có gửi khoảng 500 mark cách đây 2 tuần, gửi cho bà Sơ Pascal, chưa có được trả lời. Thì cái 1.500 đồng đó có thể ngày mốt là gửi liền được. Nhưng mà 2.500 đồng của Thái Lan đó thì tôi phải viết thơ lại cho thầy Quyền Thâm là thầy có đủ cái điều kiện để nhận cái số tiền đó không. Tại vì bên trại Thái Lan thì nó bắt buộc là một năm như vậy chỉ được quyền nhận bao nhiêu thôi, hoặc là thầy đề nghị là phải giao cái đó qua cho người nào. Chắc cái phần Thái Lan thì hơi trễ lại một chút, nhưng mà cái phần của Philippines thì có thể chuyển liền đi được. Bây giờ ở đâu đây nữa? Ở Gia Lan, cũng chi hội Phật tử Gia Lan cũng tổ chức chung với hội người Việt thì cũng có gửi 10.000 nhưng gửi về cho cô Như Viện ở Việt Nam. Thế thì riêng sẵn là tôi trình bày luôn quý vị biết là năm ngoái đó, cái tiền mà cho cô Như Viện với trại dưỡng lão ở Việt Nam rất là nhiều, tôi với sư Diệu Tâm tính đó là khoảng 24.000 mát, nhiều lắm. Thì bây giờ nếu đã 24.000 mà cho liền thì nó uổng lắm, là thì nó mất tiêu luôn. Thì bây giờ lấy 24.000 đó để thành cái vốn, thì mỗi năm lấy tiền lời để cho thôi, còn cái vốn đó vẫn còn nguyên ở tại ngân hàng, mà để ngân hàng tin tưởng, không phải ngân hàng nhà nước đâu, quý vị đừng lo. Ngân hàng tin tưởng thì tiền lời, lấy tiền lời 6 tháng một lần để cho. Thì bây giờ tôi có thể có cái đề nghị mà tiếp tục thì tôi sẽ nói chuyện ngày hôm nay, chuyện ngày mai là quỹ giúp học bổng cho Tăng Ni á, nhưng mà cái phần đó thì khác, nhưng phần này nó cũng hình thức như vậy. Thì bây giờ nếu mỗi năm mình có thể thêm một số tiền bỏ vô trong cái quỹ mà của cô Như Viện rồi chỉ lấy tiền lời cho thôi, chứ không có cho cái tiền vốn. Mà cái vốn ví dụ 5 năm sau, 10 năm sau là mình có lớn lắm, thì cái đó coi như là Phật tử người ta cúng đức vô cái chuyện đó rồi. Mình lấy tiền lời mình cho, mà vốn thì nó sinh ra lời, nó biết tính, chứ còn cứ tiêu vô vốn rồi không bao giờ mà có lời nữa đó. Thì cái chuyện đó thì chắc quý vị rành hơn tôi, nhưng mà tôi phải tính vậy chứ, còn nếu mà không tính vậy nó thì không thể nào mà mình giúp hoài được, nó không có được cái quỹ. Thế thì hôm nay chúng ta ngồi ra bên Ninh Bạc hình như cũng có giúp giúp bên trại tị nạn nữa. Cái đó thì bên sư Diệu Tâm lo một phần, là tôi cũng có lo, nhưng mà bây giờ giúp Việt Nam rất là nhiều. Giúp nhưng mà thực sự ra mình tính đó, thì cái chương trình đó không có bằng bên quỹ của dân chúa. Tại quỹ dân chúa là mấy trăm ngàn mà họ số người đâu có nhiều, nhưng mà tại vì mình chưa có cái chương trình để mà mình đề nghị rõ ràng, thành ra cái sự giúp như thế nào thì nó chưa có. Thì có thể là trong cái buổi mạn đàm chúng ta nói chuyện riêng cái vấn đề đó trước. Bây giờ thì trong cái phần giáo lý thì kỳ này tôi đặc biệt là nói về kinh Bách Dụ. Kinh Bách Dụ đây tức là 100 cái thí dụ. 100 thí dụ thì kinh này chính Đức Phật nói ra thì 98 cái. Còn hai cái sau cùng tức là cái vị pháp sư mà biên tập cái kinh này đó thì vị đó tên là Tăng Già Tư Na, thì hai cái câu chuyện cuối cùng á, thì vị này sưu tập cho nó đủ thành 100. Thì nếu có gì nào mà có đọc Cổ Học Tinh Hoa đó của ông Như Nguyễn Văn Ngọc đó, ở bên Nho giáo đó, thì cái kinh này nó cũng gần tương tự như vậy. Nói chuyện đó thì hầu hết là chuyện đời, nhưng mà ý đạo, tại vì cái lời dạy của Đức Phật mục đích là để cho tất cả chúng sanh nương theo đó để mà tu học. Thế thì quý vị nghe cho thật là kỹ, mà cái lời bàn thì nó quan trọng, mình thử nghe bên cái phần lời bàn, rồi từ đó thì mình sẽ rút ra những cái bài học cho chính bản thân mình. Tại vì Đức Phật cũng thường hay nói là trong biển rộng mênh mông nó chỉ có một cái vị, đó là vị mặn của muối, và trong cái giáo lý của ta cao siêu như vậy thì nó chỉ có một hương vị duy nhất, đó là hương vị của sự giải thoát. Vì vậy cho nên khi mà người tu Phật, mục đích của mình thì để mà học cái sự giải thoát, cái đó là cái chuyện quan trọng nhất. Nên nếu chúng ta mà tu Phật mà chúng ta cầu một cái gì khác thì nó không đúng với cái chân lý. Như tối nay quý vị mà tụng kinh sám hối sẽ có câu là ngã kim bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, duy y tối thượng thừa phát bèo bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Có nghĩa là con nay đến trước Phật đài, không có cầu có phước báo của nhân thiên, tức là không có cầu có phước báo của làm người, không có cầu có phước báo của làm trời. Tại vì cái phước báo á thì trước sau nó cũng hết. Cái phước á thì tôi vẫn định nghĩa là nó giống như cái cây đằng cày mà. Chúng ta làm phước hôm nay với gì giúp người tị nạn cũng có nghĩa là giúp cho mình. Nhưng cái đó thì nó mới chỉ giống như cây đằng cày. Mình đốt riết thời gian thì đằng cày nó sao? Nó tàn ấy. Thì cái đó thì cũng được, nhưng mà nó chưa phải là cái cứu cánh. Nếu bây giờ muốn có cái cứu cánh thì mình phải tạo nhân sinh ra cái đức. Mà cái đức thì chỉ trong bốn cái điều, như trong bài Tìm sự an lạc và hạnh phúc nơi đâu trong báo Viên Giác thì rồi quý vị có đọc. Thì bài đó hay quá hả? Bài đó có cả tiếng Đức nữa, người Đức cũng hoan nghênh. Nó trở nên ông thầy viết khá quá. Đó thì nó đó là sự thật. Là tại vì sao? Tại vì cái đức á, thì mình không thể tìm đâu ra được. Cái đức nó giống như cái ánh sáng của ngọn đèn. Chúng ta lấy mồi của ngọn đèn này mình thắp cho ngọn đèn khác, thì cái ảnh hưởng của ngọn đèn thứ nhất nó có bị yếu đi không? Không. Mình cứ sắp tiếp, thấp tiếp, thấp tiếp, thấp tiếp tới hoài. Thì cái trí tuệ của mình cũng vậy. Nếu mà mình đem cái ánh sáng trí tuệ đó mà mình cứ truyền đạt mãi cho tất cả mọi người thì nó là một cái đức. Mà cái đức nó không có tự sinh được. Làm phước thì mình có thể bỏ 5 đồng, 10 đồng đó, thì nó sẽ sinh ra thêm cái phước nữa, cũng giống như người bỏ tiền trong ngân hàng. Nhưng mà đức thì nó sinh tự do cái việc mà mình gạn lọc cái thân tâm của mình. Tức là mình phải nhìn vô chứ không thể nhìn ra được. Cái phước có thể đứng từ chỗ này nhìn ra để làm việc đó. Mình thấy người ta khổ mình cứu người ta. Mà cái đức thì phải từ ngồi nhìn vô, rồi từ mình phải gạn lọc của mình bằng bốn phương pháp là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật và sám hối. Thì bốn phương pháp này là bốn phương pháp điều tâm để mà nó phát sinh ra trí tuệ. Thì từ đó cái đức nó mới được phát sanh. Mà khi mà cái đức nó được phát sanh thì nó giống như cái ngọn đèn cày. Còn đèn cày thì nó cháy thì nó không bao giờ nó mất hết, nó càng cháy tiếp tục hết. Thì cái người tu hành mục đích của mình là tìm cái sự giải thoát. Thì nếu mà ai có tu cả vừa phước lẫn vừa đức á, thì cái cuộc sống của mình nó thăng hoa ha. Còn nếu chỉ tu phước không cũng tốt thôi, nhưng mà nó chưa đủ. Thì cái phước nó thuộc về cái loại hữu lậu, tức là nó có cái biên giới. Còn cái đức nó thuộc về cái vô lậu, tức là nó không có cái cuối cùng của nó. Nó vì vậy cho nên cái đức mới là quan trọng. Cũng như khi hỏi sự nghiệp của một người tu là cái gì, tôi hỏi quý vị, sự nghiệp của người tu là cái gì? Là trí tuệ, là duy tuệ thị nghiệp. Tức là người tu hành á, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp thôi, chứ không phải làm chùa lớn là sự nghiệp nữa. Thì ông thầy không cần chùa lớn, hay là một người đi tu không có cần cái chùa lớn. Đúng, điều đó rất là đúng. Nhưng mà sẽ chỉ phải làm chùa là Phật tử đông thì không có chùa giờ đứng đâu. Cho nên cái đó là cái chuyện cần phải làm, nó là phương tiện thôi. Chứ thực sự mình thấy cái mục đích chính của cái người tu nó không phải là chuyện làm chùa, hay là chuyện học hỏi, hay là chuyện khoa trương cái hình thức bên ngoài. Nhưng mà cái sự nghiệp của người tu là cái trí tuệ, cái đó là cái quan trọng nhất. Cái gia bảo của người tu là phải cái trí tuệ, mà từ trí tuệ thì nó mới lâu bền, cái đó nó không thể nào mất được. Nói tục ngữ Việt Nam mình cũng có câu là ở có đức không sức mà ăn, phải không quý vị? Cái đức này là cái phước đức, từ cái phước đức mà ra đó thì cái đức nó sẽ sinh cái đức, thì người ta không thể mất hết được. Còn người mà ở vô, nghĩa là vô hậu, không có cái đức thì chắc chắn là cái cuộc sống của chính mình cũng như của gia đình mình nó không có được tốt đẹp. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu vào kinh, quý vị lắng nghe. Một ngày kia Đức Phật ở thành Vương Xá, trong vườn Thước Phong Trúc, cùng với các vị đại tỳ kheo, Bồ Tát Ma Ha Tát và Thiên Long Bát Bộ 36.000 người chung hợp. Bây giờ trong chúng hội có 50 vị học phạm liền từ tòa đứng dậy bạch Phật rằng: Bạch Ngài, chúng con nghe Phật đạo rất sâu xa, không đạo nào sánh kịp, cho nên lại đây hỏi đạo, xin Ngài vui lòng nói cho. Rắc hai, ngươi cứ hỏi, bạch Ngài, nhân sanh có hay không? Cũng có mà cũng không. Bạch Ngài, như nay thấy có, làm sao nó không? Như nay không thấy, làm sao nó có? Sanh cho nên có, tử cho nên không. Bạch Ngài, người từ đâu sanh? Người từ lúa sanh. Bạch Ngài, năm giống lúa từ đâu sanh? Từ bốn đại, nước, lửa, gió, đất, vân vân sanh. Bạch Ngài, bốn đại, đất, nước, lửa, gió, vân vân từ đâu sanh? Từ hư không sanh. Bạch Ngài, hư không từ đâu sanh? Từ vô sở hữu sanh. Bạch Ngài, vô sở hữu từ đâu sanh? Từ tự nhiên sanh. Bạch Ngài, tự nhiên từ đâu sanh? Từ nê hoàng sanh. Bạch Ngài, nê hoàng từ đâu sanh? Những điều ngươi hỏi hôm nay muốn đi sâu tới mức nào nữa? Nê hoàng là pháp không sanh cũng không diệt. Bạch Ngài, Phật đã nhập nê hoàng chưa? Ta chưa nhập nê hoàng. Bạch Ngài, nếu Phật chưa nhập nê hoàng, làm sao biết nê hoàng thường vui? Ta hỏi ngươi, chúng sanh trong hiện tại, thiên hạ khổ hay vui? Bạch Ngài, chúng sanh rất khổ. Thế nào gọi rằng khổ? Bạch Ngài, tôi thấy chúng sanh khi chết đau, khi chết đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Người nay chưa chết mà cũng biết chết là khổ. Ta thay mười phương chư Phật không sanh, không tử, cho nên biết nê hoàng thường vui. Liền khi đó 500 vị phạm chí giác ngộ, xin thọ năm giới, chứng quả tu đà hoàng, trở lại tòa ngồi như cũ. Phật bảo các ông, hãy chăm chú nghe, nay ta sẽ vì các ông nói các thí dụ. Đây là cái phần đầu đi vào kinh, mà thường thường có người thì hay hỏi từ đâu sanh và từ đâu đến, cái gì sanh ra mình, sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Đức Phật ngày xưa thường hay ngài có giảng, nhưng mà cũng có những cái gọi là hỏi trở lại để làm đập tan cái nghi ngờ của cái người học Phật. Vì vậy cho nên sau này trong nhà thiền thường thường dùng cái câu gọi là hỏi trở lại để cái người đã được giác ngộ, hoặc là thét lên mà một tiếng la thật là lớn và quánh cho một trượng chẳng hạn thì mới ngộ được. Thì ngày xưa thì người ta, tất cả người ta đều một lòng vì đạo ấy. Cho nên xả bỏ cả thân mạng, cho nên quý vị thường thường thấy các vị thiền sư thường đập cho mấy hèo tới vô học đạo chưa thấy gì hết, nhưng quánh cho mấy cây thì lúc bây giờ tự nhiên là ngộ đạo. Bây giờ mà quánh mấy cây là không có ngộ, mà cái này là ngộ nhận. Bây giờ ngộ nhận với Phật muốn là tổ muốn cái gì. Để cho nên cái căn cơ ngày xưa người ta cao thì người ta tu thiền nó rất là dễ. Bây giờ căn cơ của chúng sanh thấp lắm, cho nên cái tịnh độ thì nó dễ hướng người ta đến cái sự giải thoát hơn. Dĩ nhiên thiền và tịnh độ thì nó vẫn quý nếu mà chúng ta thực hiện song hành. Nhưng căn cơ của thiền thì nó rất là cao. Nhưng mà ngay có nhiều người Đức á, họ tới chùa cũng vậy, họ hay hỏi ba cái này nhắc, niết bàn là cái gì và luân hồi là cái gì, cũng như nghiệp là cái gì. Tôi nghĩ người Việt Nam mình thì ít ai hỏi niết bàn là cái gì, phải không quý vị? Có vậy không? Rất là ít người hỏi, tại vì mình nghĩ tu cứ tu đi, nó hỏi chi cho nó mệt. Nhưng người Đức thì nôn lắm. Tôi nghĩ cái tâm trạng người Đức bây giờ họ nôn tới niết bàn. Người nào cũng nghĩ vậy, nghĩ chắc tu là thành Phật liền. Nên tôi cũng hay đã phá những cái quan niệm sai lầm. Cái câu đầu tiên là hỏi niết bàn là gì. Tôi nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ là họ bị ảnh hưởng của cái giáo lý ở bên này, nghĩa là sau khi chết là hết, không tái sanh lại nữa, cho nên họ nôn là chết phải đi về đâu liền, chứ không thể có một cái mà cái cuộc sống gọi là tiếp tục mới được an lạc, trong hiện tại không có thì không có được. Nhưng mà thực sự ra niết bàn á thì trong cái cuộc sống hiện tại mình có thể chứng được, chứ đâu có phải là sau khi chết mới chứng niết bàn, phải không quý vị? Đức Phật á chứng niết bàn trong cuộc sống của ngài. Chữ Vesak á nó có nghĩa là ngày sinh của Đức Phật, ngày thành đạo của Đức Phật và ngày nhập diệt của Đức Phật. Chữ niết bàn có nghĩa là như vậy. Nên chữ nê hoàng, dịch chữ Hán là nê hoàng, tiếng Sanskrit gọi là Nirvana, mà tiếng Pali gọi là Nippana, gọi là nê hoàng, tức là niết bàn. Thế thì thực sự ra cái sự tu hành của chúng ta nó có kết quả ngay trong cuộc sống hiện tại, chứ không cần phải chết mới thấy được niết bàn. À, cho nên Đức Đạt La Đạt Ma chứng cái gì? Ngài chứng được cái đạo Bồ Tát ngay trong cuộc sống này, chứ không phải chờ chết mới chứng đạo. Mà ngược lại, khi chết rồi thì đối với đạo Phật thì không phải là hết, mà tôi nói là mấy ông mấy bà còn nhiều cái sân sẽ lắm đó, nhiều cái cơ hội lắm để mà đi lên nhà, đi xuống, đi ra, đi vào, đừng nôn, không có gì hết để mà nôn, ai cũng nôn thành Phật hết, thành cái chuyện đó chưa có cần thiết. Người Á Châu chúng tôi thì rất hiếm người hỏi về Niết Bàn, mà ngay cả kỳ mà hầu mà thờ Phật còn tại thế cũng vậy. Tại những người hỏi về Niết Bàn, Đức Phật trả lời, những người ngộ đạo phạm chí thì mới hỏi Phật là Niết Bàn là cái gì. Thì Phật nói Niết Bàn là không sanh không diệt. Thì người phạm chí hỏi là tại sao Ngài biết không sanh không diệt. Thì Đức Phật mới hỏi lại cái câu hỏi là ngươi có biết cuộc sống của con người là khổ đau hay là sung sướng. Thì người phạm chí trả lời, nó biết là chết là khổ, già là khổ, bệnh là khổ. Thì Phật mới làm cho ông sáng tỏ là ông chưa chết tại sao ông biết khổ. Thì Niết Bàn cũng vậy thôi. Ta đại diện cho mười phương chư Phật là chứng minh cho điều đó là đúng. Tuy rằng ông chưa chết nhưng ông biết là chết sẽ khổ. Tuy rằng ta chưa có nhập Niết Bàn, ta chưa tắt hơi thở nhưng ta vẫn biết Niết Bàn là vui. Tại vì ta có sống trong sự vui. Tức là Niết Bàn á, ngày xưa Đức Phật khi mà trả lời trong Kinh Pháp Cú, Kinh Dhammapada Sutra, Kinh đó là từng câu một, các vị Sa Di ở bên Nam Tông phải học thuộc lòng. Thì cũng có một người ngộ đạo hỏi Đức Phật Niết Bàn là gì. Thì Ngài mới trả lời như vậy, cũng giống như một mũi tên độc mà bắn vào một người khác. Thì cái điều căn bản của mình là phải rút cái mũi tên độc khỏi cái vết thương đi, khỏi cái con người đó đi. Chứ ông ở đó mà hỏi là mũi tên này từ đâu bắn tới, làm bằng cái thứ gì, tẩm thuốc độc gì, hỏi xong chưa người ta chết mất. Thành ra cái điều quan trọng là mình phải thoát ly sanh tử luân hồi, mà sau khi thoát ly sanh tử luân hồi thì Niết Bàn tự nhiên hiện hiện thôi, nó vậy thôi. Còn cứ ngồi đó mà hỏi hoài không chịu tu thì nó cũng không có cái ích gì hết. Nhưng mà trong thực tế là vậy, người đức rất là nhiều người hỏi, thành ra cho nên có nhiều người cũng trả lời Niết Bàn mà không có đúng lắm. Và ngược lại đó, không, và thêm nữa đó, thì Đức Phật cũng có trả lời về Niết Bàn. Tôi đọc rất là nhiều sách nhưng mà tôi thấy Ngài chỉ trả lời thêm một câu nữa thôi. Cũng có một người ngộ đạo khác hỏi Đức Phật Niết Bàn là cái gì. Đức Phật trả lời là cũng giống như một người khác mà uống nước. Thì một người không khát nước mà hỏi người uống nước là cái sự đã khát như thế nào, thì cái anh không uống nước nó không thể nào hiểu được cái sự đã khát của người khát nước như thế nào. Thì chỉ khi nào cái người mà uống được nước thì mới biết rằng cái sự đã khát nó làm sao khi mình khát nước. Thì Niết Bàn nó cũng giống như vậy. Thì Phật chỉ trả lời hai cái đó mà vậy cũng quá rõ ràng. Và bây giờ cũng nhiều người cứ hỏi. Nhưng mà theo đây á, thì Đức Phật trả lời là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và tất cả các pháp đều do nhân duyên mà diệt. Thì khi mình hiểu đạo Phật, tất cả cái gì trong thế gian này, sơn hà đại địa, cây cỏ hoa lá, cho đến con người, cho đến thần linh, cho đến tất cả những cái gì mà còn trong vòng luân hồi lục đạo đó, đều bị chi phối bởi cái nhân duyên này. Tức là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Đạt ma là pháp, lời nói Đức Phật cũng là pháp, mà sự tuần hoàn của vũ trụ cũng là pháp, là một cái gesetz, là một cái luật, là một cái chuyện Naturgesetz. Chữ Đạt Ma dịch đúng ra là Naturgesetz, tức là cái pháp tự nhiên, cái giáo pháp tự nhiên ở trong cái cuộc sống, là phải sinh ra, phải già, phải bệnh, phải chết, đó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà ngược lại thì con người chúng ta không chấp nhận cái đó. Chúng ta phải đòi hỏi là ai sinh ra con người, vì người ta chứng minh cho mình thấy điều đó. Đức Phật nói chuyện đó nó cũng không có cần thiết, nó tự nhiên nó do nhân duyên sanh thôi. Thì nó từ cái hòn lúa, từ cái hạt lúa nó sanh, từ cây cỏ nó sanh, từ đất đai nó sanh, rồi nó kết hợp và nó thành. Mà con người đâu phải là một ngày, hai ngày mình thành con người, bao nhiêu triệu năm, mấy chục tỷ năm mình nó hình thành con người, rồi con người nó sẽ biến dạng, nó thành cái này hay cái khác. Thì khi mà mình hiểu được cái chuyện đó, cuộc sống của chúng ta nó chỉ là một cái giai đoạn chuyển tiếp trong một cái đoạn đường sanh tử dài, thì chúng ta không có gì để mà lo hết. thì mình hiểu người Phật tử chúng ta thực hành được cái giáo lý của Đạo Phật, thì chúng ta biết chắc chắn một điều rằng một ngày nào đó thì chúng ta sẽ được giải thoát. Cũng giống như chúng ta cứ đổ nước, bây giờ cứ đổ nước hoài mỗi ngày một giọt, đó thì lâu ngày thì nước nó sẽ tràn, cái công đức nó đầy đủ. Còn bây giờ cứ hỏi chứ bao giờ nước nó đầy, thì hỏi như vậy tức là phải tự hỏi mình chứ đừng hỏi người khác. Hỏi chứ tu thì bao giờ trí tuệ nó phát sanh, thì hỏi mình dụng công một ngày được bao nhiêu tiếng, phải không? Và tôi cứ nói Phật tử hoài, nó một ngày quý vị ăn ba bữa, người thì ăn có hai bữa, buổi trưa rồi buổi tối, người không ăn buổi sáng rồi coi như hai bữa, rồi người ăn tới năm bữa, người ăn nửa buổi nửa chiều, mà cái bụng thì lo ăn cho nhiều, cái đầu không chịu ăn, thứ đi nó chông chay, cái bụng đi trước, cái đầu đi sau, tại vì mình phải học hỏi nó. Mình phải tu, mình phải ngồi thiền, mình phải sám hối, mình phải đọc sách, mình phải làm tất cả những cái công hạnh đó, đó thì mình mới phát sanh được trí tuệ. Còn mình cứ đòi hỏi người khác phải mang tới cho mình thì cái đó nó không thể nào có được. Chính mình phải hành trì cái giáo pháp của Đức Phật khi mình đã hiểu rồi, rồi thì mình cũng sẽ được tự tại, an nhiên trong cái việc tu học của mình, giàu có hay không, giàu hay nghèo, được hay mất, tất cả những cái lợi danh đó nó không có làm, nó không có chi phối mình được. Thế thì khi mình hiểu đạo, người hiểu đạo thì nó là người như vậy. Chúng ta hiểu tất cả các trạng thái gì trong thế gian này nó đều tự nhiên ấy. Nó là một cái chuyện tự nhiên do nhân duyên mà có, rồi cũng tự nhiên do nhân duyên mà nó mất đi. Vậy thôi. Ví dụ qua đất này nó tuy rằng nó vậy, nhưng một ngày nào đó nó cũng phải mất. Nó biến hiện đi, tại vì trong cái hằng hà sa số, cái ngôi sao hằng hà sa số, cái quả đất, cái địa cầu này nó cũng phải mất đi, rồi nó theo cái định luật vô thường thì nó cũng phải sinh nó mà một nơi khác nữa. Mình chúng sanh ở cõi này mình cũng phải đi đầu thai ở một xứ khác. Chứ quý vị thấy là cách đây khoảng năm 1920 là 70-80 năm, dân Việt Nam mình có 20 triệu. Mà bây giờ sau chiến tranh là đủ thứ hết mà chết quá trời, mà bây giờ cũng còn 72 triệu. Nên là sau 75 đến bây giờ người ta thống kê là cũng được mấy chục triệu nữa. Bây giờ người ta cứ thống kê trung bình mỗi năm Việt Nam mình là sản xuất ra 1 triệu người. Nên cho tới năm 2025 là Việt Nam là 125 triệu. Và nước trên thế giới này là 8 tỷ người. Bây giờ ăn gì? Lấy gì ăn? Thì chỉ có chiến tranh là cũng phải chết, rồi không chết thì cũng phải tự quý họ mà chết thôi. Thiên tai, hạn hán. Ngày xưa đó quả địa cầu này chưa có mấy trăm ngàn người, chưa có, mà bây giờ tới gần đến tới 8 tỷ người. Không thể nào tưởng tượng. Đó, thì nó phải tự nó hủy diệt thôi, chứ nó không thể nó còn tồn tại hoài như vậy. Thì khi mà mình người Phật tử đó, mình hiểu được những cái chân lý này thì mình thấy rất là an ổn. Bây giờ bài thứ nhất, tức là người ngu ăn muối. Quý vị nghe ha, cổ học Tinh Hoa này. Thời xưa có một người ngu đến nhà bạn thăm, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng chê canh lạc không ngon, chủ nhà bằng nêm vào một chút muối, chàng ăn cảm thấy ngon lành. Chàng tự nghĩ, canh ngon là nhờ muối nêm vào, dùng ít còn vậy, nếu dùng nhiều chắc chắn ngon đặc biệt. Thế rồi chàng xin chủ nhà một chén muối bỏ trong miệng nuốt hết, vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy gần như sắp chết, bằng vội vàng móc họng cho mửa muối ra. Bài thứ nhất trong Kinh Bách Vụ. Quý vị nghe thì nó là chuyện đời, tất cả trong trăm câu chuyện không có câu nào chuyện đạo hết. Nhưng mà ý đạo nó thâm thứ. Thì cái người ngu ăn muối thì tới nhà người bạn, người ta nấu cái canh thấy lạc, thì anh nói lạc thì người bạn mới thêm vào một chút muối. Thì khi anh ăn anh thấy ngon, anh tưởng rằng càng nhiều muối thì càng ngon, cho nên anh ăn nhiều vô. Thì cuối cùng lại thì anh phải móc miệng ra để cho muối nó ra ngoài. Thì cái câu chuyện này cái ý là như thế này. Thường những người mà tiết chế sự ăn uống trong cái công việc mà tu khổ hạnh, mục đích là muốn để mình được một cái gì đó, hoặc là nhịn ăn cho lâu ngày, hoặc là làm cái gì đó để tạo một cái công hạnh đặc biệt. Nhưng mà thực sự ra thì càng nhịn ăn lâu ngày thì nó không mang tới cho mình được một cái kết quả nào hết cả. Mà sau đó là mình còn bị hại, giống như là cái người mà ăn muối vậy thôi. Vì cái việc mà học Phật đó không phải là cái việc mà ép sát để rồi mình được một cái gì nó khá hơn, mà mình phải trở về cái con đường trung đạo của nó. Đó là cái ý trong cái bài. Tại vì tới 100 bài là mà tôi giảng có 2 lần, rồi cố gắng sao cho nó xong. Nhưng mà có nhiều bài hay lắm, quý vị phải để tâm nghe. Bài này nè, bài này tôi hỏi quý vị. Bài thứ hai là để dành sữa. Thở xưa có một người dự định tháng sau đãi khách cần có số nhiều sữa bò. Này, sữa bò, sữa vô hỏi vô ngã. Hồi tôi đọc báo ở bên này năm 75 á, cái mấy người miền Nam á thì hổ ngã cũng giống nhau á, để là tại đây có sữa Honda đó. Sữa vô hỏi. Mấy người miền Bắc vô nó tưởng là trong này có bán cái loại sữa chứ. Bán lọ sữa nhưng mà ngộ quá vậy. Sữa mà biết vô ngã đó cũng giống như trong cái người miền Nam thì hỏi ngã giống nhau à, không có biết chữ nào hỏi vô ngã. Nhưng mà cái nguyên tắc hỏi ngã nó dễ lắm, tại đây có sữa Hồng Đa thì tưởng đâu đây có bán sữa Hồng Đa, nó sữa Hồng Đa chắc sữa gì là thì vô mới ngồi chờ lâu quá. Hỏi sao lâu quá mà sao không có thấy bưng lên. Hỏi đây đâu có bưng, đây đâu có bán cái gì đâu mà bưng. Nói là ủa chứ sao ở ngồi không để bắn, đây có sữa không đa. Sữa là vô ngã thì gọi là sữa bò, sữa uống. Còn sữa không đa là sữa vô hỏi. Nó dễ lắm, không sắc thì hỏi, quyền nặng thì ngã. Người miền Nam thì ít có để ý nè. Không sắc á, chữ đầu á không giấu, hoặc là chữ sau không giấu á, thì cái chữ trước và chữ sau phải dấu hỏi. Quyền nặng thì ngã, cái chữ trước dấu quyền và chữ sau dấu nặng thì phải dấu ngã. Ví dụ cái là tĩnh mịch, chứ không ai kêu tĩnh mịch, mà người Việt Nam thì cứ tĩnh mịch thôi, thì không có đúng. Hoặc là nghĩ ngợi nó, chứ không có ai chữ nghĩ phải dấu ngã, không thế nào dấu hỏi được. Nghĩ ngơi thì mới dấu hỏi, tại vì chữ sau không có dấu nặng. Mà nghĩ ngợi á thì phải là dấu ngã. Cái này phải học chính tả trở lại nữa, tại vì nhiều cái công văn là viết đi sai tùm lum hết trơn ha. Cái này phải viết lại. Cái này mình phải học từ người miền Bắc, chúng ta phải thành thật nói như vậy. Tê xê rồi thì thôi trật lung tung hết trơn. Phải học. Thì đang nói chữ sữa thì phải sữa. Thì bây giờ trên chùa Dương Giác cũng vậy, mấy em gia đình Phật tử tâm minh, tại vì tôi cũng hướng dẫn mỗi nó thì tôi tiếng là cố vấn giáo hạnh chứ, nhưng mà đâu có thì giờ nhiều. Bây giờ có thì giờ cho mấy em bắt đầu nó dịch tiếng Đức ra tiếng Việt, từ tiếng Việt ra tiếng Đức, từ ngồi thì chấm lại, thì rồi có đăng đi báo Dương Giác cái gì có đọc bài đó. Nhưng mà cũng giỏi lắm, mỗi em đoạn chấm chính tả, viết khoảng 20 chữ thì sai cũng hết 7 chữ rồi. Vậy đó. Sai nhất là tê xê và hổ ngã là không có chữ nào đó, chữ nào. Nhưng mà cái ngôn ngữ Việt Nam mình thực sự nó không có khó, nếu biết thì dễ diễn tả. Thì có số nhiều sữa bò, do đó phải dự trữ trước, đến lúc ấy mới khỏi thiếu hụt. Người kia tự nghĩ mỗi ngày mình nặng sữa để dành, cần phải có cái thùng cây rất lớn. Xét kỹ ra, sữa để trong thùng cây lâu ngày dễ hư hỏi, chi bằng để trong vú bò. Đến ngày đãi khách hãy nặng ra một thể, đã ít tốn công là được sữa mới. Chẳng phải đó là phương pháp tuyệt diệu ư? Thế rồi chàng dắt bò mẹ nhốt riêng, bò ngé nhốt riêng chỗ khác, và không nặng sữa mỗi ngày. Qua tháng sau đến ngày đãi khách, chàng dắt bò mẹ ra nặng lấy sữa tươi đãi khách, nhưng dùng hết sức nặng mà một giọt cũng không có, làm cho khách dự tiệc không thể nín cười. Bây giờ tôi nghĩ trong này cũng có người biết rồi, tôi cũng có giảng, nhưng mà ai mà hồi nãy giờ chưa nghe đó, Bây giờ cái bài này nó ý Phật muốn nói cái gì? Đúng đó, cho tràng pháo tay khích lệ đi ha. Thì cái câu chuyện đời không mà ý đạo, cái gì phải nghĩ, nghĩ về đạo chứ nghĩ đời không được. Cái này là lời dạy của Đức Phật, toàn là chuyện đời nhưng mà ý là ý đạo. Thế thì cái người mà làm phước á, thường thường á, thì mà tôi thấy cái người nghèo á, thì nhiều người làm phước nhiều lắm, nhưng mà người giàu thì rất hiếm, tại vì cái tìm cho nó đủ số rồi cứ nhập nhập lại cho nó đủ thì khó làm phước. Thành ra cái người nghèo á mà làm phước, tại vì người ta nghĩ tới cái kiếp mình nó nghèo cho nên cố gắng làm phước. Còn người giàu rồi thì rất là hiếm, tại vì họ đang hưởng cái phước á, cho nên không có muốn làm phước nữa. Vậy cho nên ở đây mục đích á, Đức Phật nói rằng cũng giống như người mà nặng sữa nhỉ? Mỗi ngày mỗi nạn, tức là mình mặc dù không có tiền bạc nhưng mà ai muốn